Bây giờ đặt từng câu hỏi để giải đáp. Hỏi: làm sao biết tâm mình xưa nay thanh tịnh? Bây giờ làm sao mà biết mình có cái tâm xưa nay thanh tịnh, làm sao biết được? Ngài giải thích: kinh Thập Địa nói trong thân chúng tâm có Phật tánh kim cang, ví như mặt trời tràn đầy sáng trước, rộng lớn không ngừng nó, chỉ vì bị mây đen ngủ ấm che đậy, như ngọn đèn để trong đình ánh sáng không thể chiếu soi, khiến như thế gian tám hướng mây mù đều dậy, khắp nơi đều tối tăm. Mặt trời đâu có tan rạ, tại sao không có ánh sáng? Ánh sáng nhiên không rọi vì bị mây mù che. Tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh cũng như thế, chỉ vì bị mây đen vinh theo vạn niệm phiền não và các kiến chấp che đậy. Nếu hơi giữ tâm lắng lặng, vạn niệm không sanh, thì pháp niết bàn tự nhiên hiển hiện. Cho nên biết tâm mình chưa nay thanh tịnh. Ngài giải thích rất là rõ ràng. Đây tôi đi từng chặng để cho quý vị thấy. Trước hết Ngài dẫn trong kinh để chứng minh. Trong kinh Thập Địa Phật dạy rằng tâm thân chúng sanh có Phật tánh kim cang. Tâm thân chúng sanh có cái Phật tánh tính chất không có gì phá vỡ được như kim cang. Như vậy thì ai ai cũng nghi, nếu có cái Phật tánh tính chất như kim cang thì như vậy mình đi mình dứt lắc chắc nghe thua ra. Vì nó là kim khí rồi. Nhưng mà mình chết chưa không? Không có. Mà giả sử ai chết đến rồi cũng còn một khối. Nhưng mà mình chết rồi còn không? Như vậy thì nó có cái Phật tánh chính chất như kim cang ở đâu? Chỗ nào? Đó là một cái nghi vấn mà người học đạo nếu mình không thấy tường tận thì dễ ngờ lời Phật nói nó không đúng. Chữ kim cang đây nó không có cái nghĩa như là các cái chất chính bằng kim loại, mà kim cang đây là để nó ý nghĩa không bị tan, không bị loại. Bây giờ quý vị nhìn lại như trong cái nhà chúng ta đang ngồi, tường vách và cái tấm rãn này phải là cứng hay cái nào? Tường vách cứng hay là cái tấm rãn này cứng? Nếu mà nó phá lại được thì tường vách phá được, cái chỗ này có ai phá được không? Như vậy thì cái nào cứng hơn cái nào? Bởi vì đây là đứng về cái nghĩa phá lại. Cái gì đạt được, phá được thì cái đó không phải là cứng, phải không? Cái gì mà không phá được, cái đó mới gọi là cứng. Vì vậy mình nói kim cang để nó có đó, không gì phá lại nó được. Chứ đừng nghĩ kim cang là những cái chất cứng mà nó cứng hơn mấy thứ kia thôi, không phải. Kim cang là cái không phá lại được. Thì như vậy chúng ta thấy tất cả núi, sông, cây, cối, đá, gạch đều có thể phá được hết, mà hư không phá được không? Như vậy thì nó hư không chứng hay là có thứ chưa chứng? Cái này thì chắc là tưởng tượng thì ai cũng nghĩ rằng đá mà gạch nó cái đó chứng, còn hư không thì chắc là có gì đó không chứng. Nhưng mà đứng về nghĩa phá là thì tất cả cái có tướng thì phá loại được, còn cái không tướng thì không thể phá loại được. Không phá loại được là cái đó có hay là không có? Có hay không? Thì nói là cái nhà nó là có cho nên mình đặt phá được, còn hư không không có mình đặt phá không được. Mà hư không có là không có. Nếu không có thì nó biết, mà nó tránh chứ còn nó có. Như vậy thì mình tới lui ra lại thì sống trong nó được, tức là nó có. Mình đang sống trong lưu thông, mình nói lưu thông không có sao được. Phải không? Đối với cái hình thức bất chất thì cái hình thức bất có, thì cái không hình thức cũng phải có. Như vậy thì cái có mà phá lại được thì cái đó yếu mềm, còn cái có mà không phá lại được thì cái đó là chính chất. À, như vậy thì tâm tâm chúng ta có những cái tâm niệm, nghĩ suy, phân biệt, tính toán, đó là gọi là có tâm của mình. Vì tâm là cái biết, nhưng mà ngoài cái tâm nghĩ suy, phân biệt, tính toán đó, còn có cái tâm hằng biết mà không có nghĩ suy, không có tính toán. Cái tâm nghĩ suy, tính toán là cái tâm chạy sanh, chạy diệt, cho nên nó còn mất liên miên. Còn cái tâm không nghĩ suy, tính toán, có lúc nào mất không? Mất không mất. Thì như vậy, cái tâm nghĩ suy, tính toán là cái tâm sinh diệt, tạm bợ. Còn cái tâm mà không vắng, không thứ lúc nào hết, mà không bao giờ có phân diệt, thì cái đó mới là cái tâm chính chất hay là vững chắc như kim cương. Mà tâm đó gọi là Phật tánh. À, như vậy thì chúng ta trở về với cái tâm đó, gọi là trở về Phật tánh cho chính mình. Còn nếu chạy theo cái tâm sinh diệt đó thì đó là chạy theo cái tâm tạo nghiệp đi trong sanh tử. À, vì vậy mà kế đây ngài dùng một thí dụ, ví như mặt trời tròn đầy sáng suốt rộng lớn hơn ngàn mé, chỉ vì bị mây đen ngủ ấm che đậy, như ngọn đèn để trong bình ánh sáng không thể chiếu soi. À, thì ở đây ngài ví dụ như là cái mặt trời buổi trưa nó vẫn sáng suốt nhưng mà bị mây đen che. Mây đen che thì mặt trời sáng khi mây đen che mù mịt thì ánh sáng còn thấy hay không? Thì ánh sáng không còn. Ánh sáng không còn tại sao? Tại ánh sáng mặt trời mất hay là tại cái gì? À, tại mây đen che. Thì cũng như vậy, vừa nói dụ mà cũng vừa hợp pháp. Nơi chúng ta có cái mây ngủ ấm. Mây ngủ ấm là mây gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Nó che cái Phật tánh của mình, như là mây đen che ánh sáng mặt trời vậy. Nếu mây đen tan thì ánh sáng mặt trời hiện rõ, nếu mây ngũ ấm tan thì cái Phật tánh nó sáng suốt rõ ràng. Nhưng mà nói cho mây ngũ ấm tan thì có chỗ quý vị sẽ hiểu lầm nữa. Nếu mây ngũ ấm tan thì mình còn mất, chết mất rồi, thì lúc đó cái Phật tánh hiện ngay với ai? Phải không? Cho nên họ thấy cái lời nói nó có cái ý nghĩa chừng mực giới hạn, mình phải hiểu cho rõ. Trong đây nó mây ngũ ấm, nhưng mà gần nhất là tứ ấm đây. Tứ ấm là gì? Thọ tưởng hành thức. À, bốn cái đó là bốn cái thuộc về tâm, phải không? Còn sắc thuộc về thân. Thân này còn, nhưng mà cái tâm cảm thọ, cái tâm nghĩ tưởng, cái tâm suy tư, cái tâm phân biệt, những cái tâm đó nó lặng rồi thì cái tâm chân thật nó hiện tiền. Như vậy thì chúng ta hiện giờ đang sống cái tâm nào? Sống cái tâm nào? Chắc là người người như một đều sống với cái tâm thọ tưởng hành thức, phải không? Bị cái tâm đó nó chỉ huy, nó dẫn chạy đầu này chạy đầu kia vì cái tâm đó. Bây giờ nếu thọ tưởng hành thức lặng rồi thì cái ánh sáng của cái Phật tánh hay là cái chân tâm nó hiển lộ. Nên tôi nhiều khi nói thí dụ mà quá thực tế nhiều người không có thấy. Tôi nói khi mà chúng ta được 5 phút, 3 phút ngồi lặng yên, ngó trời, ngó mây mà không nghĩ, không suy, không phân biệt đoạt xấu vân vân, thì lúc đó hỏi mình có biết không, có thấy trời, có thấy mây, có nghe những tiếng động của chim hót và vân vân không? Vẫn có nói rõ ràng mà có biết tiếng chim, có biết mây bay, có biết tất cả xung quanh thì có tâm không? Như vậy thì khi thấy cái kia thọ tưởng hành thức lặng, chúng ta vẫn còn hay là mất? Mà cái nghe thấy nó có vắng mặt lúc nào từ khi mình sinh ra hay không? Có vắng mặt không? Nếu vắng mặt thì mình thành kẻ mù, thành người biết mất rồi, phải không? Mà mình không mù không biết, tức là nó không vắng mặt lúc nào. Như vậy thì cái từ khi sinh ra cho tới giờ nhắm mắt nó có mặt luôn luôn, thì nó là thật hay là cái chợt sanh chợt diệt chợt có chợt sanh cái đó là thật? Mà mình bây giờ đang sống cái thật hay cái tạm bợ sinh diệt? Mà nếu sống cái tạm bợ sinh diệt thì tức là sống với những cái giả giới tạo nghiệp để dẫn đi luân hồi liên miên. Cho nên ở đây nó có thật thì nó không sanh không diệt, mà cái sinh diệt là cái không thật. Mà chúng ta chịu sống cái nào, sống cái nào vui, sống cái nào vui hơn? Chắc ai cũng chịu sống cái sinh diệt bộ vui, cái chân thật bộ buồn quá, vì em vui là cái lặng lẽ buồn. Nhưng mà sự thật tu là để giải thoát thân tử. Nói đây tôi nói xa một chút. Hồi xưa tôi đọc sách ở Trung Hoa, nghe nói mấy ông tiên chế thuốc trường sanh bất tử, nghe cái đó quý vị thích không? Trường sanh bất tử tức là sống và không chết, nghe là thích quá. Ai ngỡ không sống nên nghe cái thuyết đó mình thích. Còn sau này mình tu Phật, ông Phật mình lại nói ngược lại, người nào muốn giải thoát thân tử thì phải chứng đạt được niết bàn. Mà niết bàn là vô sanh buồn chưa, mình chưa thật sống là không chết, còn là không có sanh. Như vậy không có sanh buồn không? Sanh mà sống là thì vui chứ. Thì cái kia là hấp dẫn, như trường sanh bất tử là sống là sống chết. Còn bên này ông Phật thì nó vô sanh rồi, không có sanh. Mà người ta chịu sanh hay chịu không sanh? Đó là một cái lẽ mà thường thường ít cho ai khi dẫn chữ. Mình cứ thích sanh ra mà đừng chết, mà cái lực vô thường á, cái cho phép mình có sanh hẳn tử này. Cho nên mấy ông tiên luyện thuốc truyền sinh mà tới giờ tự ăn không có. Như vậy thì nó ăn truyền sinh tất cả mà thì dài lắm từ người thường, rồi sống tới 100 tuổi thì nó ăn tới 1000 tuổi rồi cũng chết thôi, phải không? Như vậy thì chỉ dài thôi chứ không phải là không có chết. Chỉ có ai không sanh thì nó sanh tử, phải không? Thành ra cái nghĩa vô sanh là dứt hết cái tử. Còn trường sanh mà cũng có tử, thì gì dài chứ không phải là hết. Như vậy thì hai bên ba sao nữa. Nói ra thì mình thấy thích cho bên kia hơn, vì không già. Còn bên này thì nó không có xanh, không xanh thì buồn quá. Nhưng mà sự thật, có xanh thì phải có tử, còn không xanh thì lấy gì mà tử. Như vậy, muốn không chết thì phải không xanh. Còn có xanh thì phải có tử, không có thế nào khỏe được hết. Chỉ tử ngắn, tử dài vậy thôi, nó khác một chút đó. Như vậy chúng ta mới thấy cái giá trị của Đạo Phật. Đạo Phật nói giải thoát sinh tử là khi chúng ta đạt được cái bất sanh bất diệt rồi thì không còn bị sanh tử nữa, chứ không phải là chỉ sống dài, sống dài thôi. Còn bên kia luyện được trường sanh thì thuốc trường sanh nó cho mình sống dài, dài lắm là ngàn năm chứ không dài nữa. Bây giờ như mấy ông tiên hồi xưa ở Trung Hoa kể đó, thì giờ kiếm có ông nào không? Thì nó ổng đi đâu mất hết rồi, mà đi mất tức là chết mất rồi chứ còn đâu. Như vậy mới thấy rằng cái đó là cái tạm, chứ không phải là cái cứu cánh. Mà cứu cánh là phải thoát ly sinh tử, tức là ra khỏi cái dòng sinh tử. Như vậy thì mới thấy cái lý của Đạo Phật giữ cho chúng ta tu để thoát ly sinh tử. Mà muốn được cái thoát ly sinh tử thì phải nhận được cái Phật tánh của chính mình. Phật tánh đó nó không có sanh, không có diệt, cho nên mình mới ra khỏi sinh tử được. Và nếu không nhận được cái đó là mình bị sinh tử. Mà làm sao nhận được cái đó? Là khi nào mình dẹp được cái mây mù của năm ấm, hoặc là của bốn ấm, mây mù của bốn ấm mình dẹp sạch rồi thì cái ánh sáng của cái Phật tánh mới chiếu soi ra được. Còn nếu mà mình không dẹp thì không thể mà thấy nó. Như vậy thì quý vị thấy hằng ngày quý vị có chịu dẹp bốn cái đó không? Thọ tưởng hành thức của chịu dẹp không? Dẹp lúc nào? Dẹp ở đâu? Bây giờ tôi hỏi khi ngồi thiền quý vị làm gì? Ngồi thiền thì thân tâm của mình nó không có cái cơ hội để tiếp xúc với ở ngoài, cho nên nó dẹp được cái thọ, phải không? Thọ khổ, thọ vui, không khổ không vui đó, nhưng mà nó còn mất cái thọ. Cái thọ gì? Thọ khổ, đau chân. Không có cái thọ để thọ, thọ khổ, thọ khổ cho nên đau chân. Mà nếu mà ra được cái đau chân rồi thì hết cái thọ khổ đó. Như vậy, khi mình ngồi thiền thì không cho suy nghĩ chuyện đã qua, chuyện sắp tới vân vân, thì đó là giảm đi cái gì? Bớt được cái thọ là ngồi yên một mình, không có đụng chạm với khái tạng thì giảm được cái thọ. Rồi tới cái đó là cái tưởng, phải không? Không có nghĩ quá khứ vị lai gì hết thì giảm được cái tưởng. Rồi còn cái nghĩ này nghĩ nọ, chợt nhớ này chợt nhớ kia, đó là hành. Mình mới chợt nhớ thì mình cho nó nhớ không? Phải buồn là giảm cái hành nha. Rồi còn cái gì? Rồi nếu ngồi thiền mà tưởng mai kia mình thành Phật chắc vui lắm, thì lúc đó cho tưởng như vậy không? Cũng không cho tưởng nữa. Ngồi là ngồi, cho nên người mà ngồi thiền mà mong mình được giác ngộ, ngồi thiền mà mong mình được nhập định, mong đủ thứ mong đó, thì đó cái mong nó thuộc thực tưởng. Rồi đừng cho nó có thì nó thành công. Do ngồi nhiều người nói nghe cũng đạo lý lắm, nhưng ngồi cố tâm không cho nghĩ cái gì hết, chỉ tâm cho mai được đạo. Tâm nghe được đạo nghe hay quá, nhưng mà tâm như vậy đó thì chứng thực tập. Tâm tức là tưởng, mong đợi là tưởng, thì như vậy cũng là tập luôn. Cho nên ngồi thì phải ngồi, ngồi cho nghiêm trang, tâm mình có thanh tịnh thì tốt, chứ còn mong chờ cái gì cũng tập hết. Đó là cho quý vị thấy cái tận tâm của mình tu là dẹp cái tất cả những cái mây mù của năm ấm này. Với thân thì mình không có sợ nó khổ, không có sợ nhớ nhớ dần dần, mình làm chủ được nó thì đó cũng là cái thắng về sắc ấm này. Thế đây ra cái thí dụ ngọn đèn và cái mặt trời cho quý vị thấy rồi, thì mặt trời không có lúc nào tối, chẳng qua bị che. Như vậy thì nó chiều mặt trời lặn tối chứ, tối không? Chiều mặt trời lặn có phải tối không? Hồi xưa thì mình tưởng mặt trời lặn là tối, bây giờ đâu có tối. Nếu mình đi có khi thuyền lên khỏi với dòng tới đất cho mình thì mặt trời tối không? Nó cũng vẫn sáng lờ lờ, cũng là bị che, bị thức thôi. Như vậy thì thấy chân thật cho nó không có tối lúc nào hết, mà chỉ bị cái này che, bị cái kia che, gần thì bị mũ ấm nó che, còn xa thì bị có cái pháp nó che, và mình không thấy, cái sự thật không có lúc nào nó vắng.